Kính thưa quý ông bà, chị em hiểu dấu trong Đấng Christ, thưa quý đồng hương, theo Kinh Thánh thì cái tình cảm giữa con người đối với nhau, tình vợ chồng, tình cha mẹ con cái, tình anh chị em ruột thịt, tình bằng hữu, tình yêu tổ quốc, tình tha nhân, thì cái tình có đầu tiên hơn tất cả các thứ tình khác là tình chồng vợ. Bởi vì Đức Chúa Trời công bố một câu rằng người con trai sẽ rời cha mẹ mà thành hôn cùng vợ mình, và cả hai đồng lên một thịt. Thưa quý bạn chăm, cho nên vì lý do đó mà trong tất cả các án văn, nhạc, hình vẽ, kịch nghệ thì những câu chuyện tình được nói nhiều nhất. Chúng ta trước hết sẽ thấy rằng là một số những cái danh nhân, những thi nhân thì nêu lên cái tình cảm giữa trai và gái. Cụ Nguyễn Du, Vầng Trăng hai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dọc đường. Và Thế Lữ cũng có hai câu thơ là cái thổi ban đầu lưu luyến ấy, đình năm hồ dễ mấy ai quên. Nhưng mà trong tất cả những cái câu thơ thì ở trên cái cửa miệng của người Việt Nam chúng ta, hai câu này tôi nghĩ rằng là ai cũng biết, đó là của Hồ Tín: đời mất vui khi đã vẹn câu thề, tình chỉ đẹp những khi còn dang dở. Thưa quý mạnh cho yêu dấu, đó là về những văn thơ. Còn về những câu chuyện tình thì rất là nhiều, ở trong cổ tích cũng có, trong tiểu thuyết cũng có, mà trong thực tế cũng có. Ở Việt Nam chúng ta có những câu chuyện tình rất là đậm đà như chuyện Trầu Cau. Thưa quý bạn xem, hai anh em sinh đôi cùng yêu một cô gái, người anh cưới cô gái, và vì lý do là sự khó nhận ra người nào là chồng của mình, cho nên cái người vợ rất là khó xử. Có lúc thì kêu em chồng là mình, có lúc thì kêu chồng thật của mình là mình. Cho nên cái người em trai cảm thấy để giải quyết vấn đề nan giải này thì bỏ nhà ra đi. Cái người anh thương em, tìm anh, tìm em và cũng ra đi nữa. Sau khi hai người con trai nó mất biệt thì cái người vợ đi tìm chồng. Câu chuyện đó rất là hay. Ở trong cổ tục của gia đình thì người ta nói rằng là thiệt tình là họ thương nhau, anh em thương nhau, vợ chồng thương nhau, cả ba người đó trở thành, biến thành cây trầu cao và vôi. Cho nên cổ tục ông bà mình đi hỏi cưới nhau thì có trầu cao. Ngoài cái câu chuyện trầu cao lại có chuyện hòn vọng phu. Có rất nhiều giả thuyết đưa ra, có người thì nói rằng là người chồng đi đánh cá ngoài khơi nhưng mà không có về, người vợ cứ một bé đứa con mà chờ chồng riết thành ra quá thật là đá. Và có lẽ ông bạn xem đọc tiểu thuyết của Nguyễn Công Quang trong cái câu chuyện gọi là Tắt Lửa Lòng, thì quý ông bạn xem nghe câu chuyện Lan và Điệp. Câu chuyện Lan và Điệp đó sau này thời kia tôi còn trẻ, còn nhỏ, khoảng cỡ chừng cỡ Jasmine 7-8 tuổi, thì tôi đã thấy có một tác giả sáng tác ra dựa vào câu chuyện tình Lan và Điệp mà đặt ra một cái tuồng cải lương gọi là Qua Rơi Cửa Phật. Thưa quý bạn, cho em hồi nhỏ khi mà quay cái dàn hát máy cho má tôi ra thì viết được cái tôi thuộc lòng. Nhất là cái bài này thì người chị khá tôi năm nay là 84 tuổi. Tôi thì với chị là hai anh chị em thường hay hát cái bài đó, là một cái mã cao, hai cái mã thấp. Chú ấy đem chôn lấp xác bướm dưới cành lan, bướm hoa lan đã tàn, con dao tay chặn ngang đôi đàn, thật rõ ràng đạo sai. Cốc thang lâm nhâm khấn lại vì thấy chú ấy sát sinh, sợ lây tội tình luật ở chùa Quan Âm, cho nên tôi mới lên tâu bạc thầy, mới bị dạy cả hai. Lúc bạn xem hai chị em chúng tôi mỗi lần mà gặp nhau thì nói cho cậu ấy, hai chị em mình hát về một cái mã cao, hai bên mã thấp, chú ấy hát chuyện bạn xem cho vui. Thì thật sự ra bạn xem câu chuyện đó là trong tiểu thuyết, nhưng mà nó trở thành một cái đời sống nó rất là đặc biệt cho người Việt Nam chúng ta, quý bạn xem. và dĩ nhiên là ở trong văn nghệ văn âm nhạc tân thời thì cũng lại có cái bài hát Lại Hòa Đi. Tôi khuyên mạnh cha miêu dấu đối với người Việt Nam chúng ta thì rất nhiều cái chuyện tình như vậy, nhưng mà đối với Trung Hoa thì cái chuyện tình mà ai cũng biết đó là ở trên cái sân khấu Hồ Quảng cũng như là cải lương Lương Sơn Má, rồi ai nữa, thấy không, Chúc Anh Đại. Rõ ràng mà anh xem là hai cái người đó họ thương nhau thì cái người này chết thì cái người kia sẽ theo. Và ở bên trời Tây thì chúng ta thấy là ông William Shakespeare là một văn hào của nước Anh, ông đã dựa theo một cái câu chuyện tình của bên người Ý mà ông viết ra cái câu chuyện mà tình yêu giữa Romeo và Juliet với bạn xem thì rất là hay, và cũng cả hai người đó cũng là người này chết thì cái người kia sẽ theo. Tôi lục ra một số những cái bài thơ về cái mối tình thì từ hồi trẻ cho tới già với bạn xem, chẳng hạn như là cái bài Hôm Nay Vẫn Mùa Xuân của Thanh Lam: Hôm nay đầu chốn bạc em vẫn như ngày trước, thuở 19 đôi mươi vẫn nền nã dáng người, vẫn dịu dàng giọng nói, đời có no có đói được lúc thẳng lúc cong, nguyên vẹn một tấm lòng vẫn tri âm tri kỷ, 45 năm rồi nhỉ, hôm nay vẫn mùa xuân. Tưởng bạn xem còn Ngọc Hồ Vũ Thao trong cái bài thơ tặng vợ: 70 tuổi hiếm tình nguyên vẹn, năm tháng qua đi nghĩa chẳng vơi, già nói yêu đương đâu có hẹn, đường chiều muôn dặm vẫn sông đôi. Và Ngọc Thi ở trong bài Những Giọt Lệ: anh ở trần gian em cõi âm, tức là người còn sống người thì đã chết rồi, nhớ nhau nhìn ánh mắt âm thầm, nét cười em cứ treo trên ảnh, xót nghẹn lòng anh một cốc mâm. Và một cái bài thơ khác buồn lắm là của Ngô Thi trong bài Đêm Tàn Lẽ Bóng: mắt đẫm lệ thương người vợ đảm, dạ bồi hồi nhớ bạn trăm năm, đất sâu lạnh buốt ai nằm, tức là đã chết rồi chôn, để ai lẽ bóng tàn căm thẫn thờ. Đó là những cái câu chuyện ngày xưa người ta nói lên cái lòng mà thương cái người vợ mình đã chết rồi, các bạn xem. Và đặc biệt là tôi đọc ở trong báo chí ở đây nói về một câu chuyện tình ở Việt Nam vào năm 2009. Một người con gái tên là Phạm Thị Mỹ Linh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ban Anh Văn, có người yêu tên là Võ Bá Khôi ở xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, là một cầu thủ bóng tròn hạng giỏi nổi tiếng trong vùng. Anh này đã gặp tai nạn giao thông chết lúc 11 giờ đêm ngày 28 tháng 5 2009 tại Gia Lai. Thì cô Mỹ Linh này đó là gia đình biết họ thương nhau nhưng mà chưa thành vợ chồng, thì cô xin cầm cái di ảnh của người yêu của cô. Và trong cái ngày mà người ta lo lễ an táng cho anh Võ Bá Khôi thì người ta tìm cô Mỹ Linh không thấy. Nguyên bạn sẽ biết cô ở đâu không? Người ta đi vô ngay trong cái phòng của anh Võ Bá Khôi, thấy cổ treo lủng lẳng ở trên trần nhà. Cô lấy cái sợi dây mà anh Võ Bá Khôi tập thể dục rồi, cô tắt cổ cô. Nó giống như cái trường hợp Romeo Juliet và Lương Sơn Má chứ Bánh Đài. Nguyên bạn chăm, sở dĩ mà cái tình chồng vợ, tình trai gái mà người ta kháng kích như vậy đó là Kinh Thánh đã nói trước rồi: người con trai sẽ rời cha mẹ mình sống như vợ. Và chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay giống như vậy. Nguyên bạn chăm thấy ở trong Kinh Thánh nói về vấn đề tình yêu giữa trai gái, bây giờ người ta quan niệm rằng tại làm sao mà Đức Chúa Trời đã tác hợp cho hai người thành chồng vợ mà lại không có một quyển sách đặc biệt nói về tình yêu đó. Nhã Ca chính là cái quyển sách đó. Trong đoạn 8 câu số 6: xin đặt em như một dấu ấn trên cánh tay anh, vì tình yêu mạnh như tử thần, cơn ghen hung dữ tựa âm phủ, ngọn lửa của nó tựa như ngọn lửa hừng, tựa ngọn lửa cháy phần phần cuồn cuộn. Thưa quý bạn xem, một cách rất là thú vị, khi mà Đức Chúa Trời ở trong cái Thánh Cựu Ước dùng cái hình ảnh của tình chồng vợ để gọi dân tộc Do Thái, mà chúng ta thường nghe cái danh từ là Israel, hay là tiếng Việt Nam gọi là Israel đó, thì nói chung là người Việt Nam chúng ta không có thích nói theo tiếng nước ngoài, chúng ta dùng chữ Do Thái đó. Thì Đức Chúa Trời là chồng mà Do Thái, dân Do Thái là vợ. Không biết tại làm sao mà Chúa lại dùng cái danh từ vợ chồng để chỉ giữa Đức Chúa Trời và dân tộc Do Thái. Ngày hôm qua thứ bảy có một người tới gặp tôi tại phòng khách và nói chuyện rằng là hội thánh bàn bạc về cái câu mà Đức Chúa Giêsu Christ gọi môn đệ của Chúa là bạn. Thưa quý ông bạn, cho biết dấu cái chữ nào, cái tình cảm nào mà giữa hai người kháng kích với nhau, hiểu biết nhau, thương nhau, chia sẻ với nhau, thì Kinh Thánh thường dùng cái chữ đó để chỉ sự liên lạc giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Chẳng hạn như trong Kinh Thánh của ước bạn xem Ê-sai đoạn 54 và Ê-sê-chiên đoạn 16 thì nói về cái tình chồng vợ. Quý bạn xem nghe đây là câu số 5, số 6: vì Chúa đã gọi ngươi về, ngươi vốn như một người vợ bị bỏ. Người vợ có lòng đầy sầu thảm, nhưng người vợ cứ lúc thanh xuân đã bị hất hủi, Đức Chúa Trời của ngươi phán vậy. Thấy không? Quý bạn xem thấy Đức Chúa Trời kêu gọi dân tộc Do Thái là vợ của mình. Và ở trong cái câu số 5, số 6 qua tới cái câu khác, quý bạn xem thì Đức Chúa Trời là trong bạn xem nghe: vì đấng dựng nên ngươi sẽ là chồng ngươi, tức là Đức Chúa Trời là chồng, danh Ngài là Chúa các đạo quân, đấng cứu chuộc ngươi là đấng thánh quy sên, Ngài được tôn là Đức Chúa Trời của toàn thế giới. Đó là lý do tại sao mà người Do Thái họ rất hãnh diện là Đức Chúa Trời cưng yêu họ như người chồng cưng vợ. Và quý bạn xem biết khi mà Đức Chúa Trời coi dân tộc Do Thái là vợ đó thì Ngài làm cho đẹp. Quý bạn xem nghe ở trong cái câu Ê-sên đoạn 16 câu 13a: ngươi được trang sức bằng vàng và bạc, y phục của ngươi toàn là vải gai mịn, tơ lụa và nhung đấm. Khi Đức Chúa Trời dùng những cái chữ đó mà anh em để cho thấy rằng là Ngài đặc biệt chăm sóc để cho dân tộc Do Thái được người ta kính nể, thì cơ đẹp và ăn ngon. Câu 13c là ngươi được nuôi bằng bột thượng hạng, bật ong và dầu. Tôi còn nhớ cái câu của bà thủ tướng Godamir, bà nói rằng là ủa tại làm sao mà Đức Chúa Trời nói xứ Do Thái là toàn lượng sữa và mật. Khi mà ông Môi-se chưa vào trong cái xứ hứa thì ông nói với dân tộc Do Thái trước rằng là nay mai các con sẽ vào trong cái xứ đụng sữa và mật. Và bà nói rằng là trong khi xung quanh nó như là Saudi Arabia, như là Iran, Iraq, Kuwait thì họ có những ngói dầu lửa mà Do Thái không có. Do Thái thì mà trang đất trở rất là khô khan cằn cỗi, có một cái dòng sông Jordan, ở phía trên thì có cái hồ Galilee chúng định, có đồng bằng Sa-rôn chút xíu thôi. Nhưng mà tại làm sao Đức Chúa Trời nó đang đụng sữa và mật? Thật sự ra mà anh xem, nếu mà anh xem qua xứ Do Thái, quý bạn xem sẽ thấy rằng là dân tộc Do Thái được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để họ khai thác đất đai của họ cách rất lại. Quý bạn xem chắc đọc cái quyển Exodus, tức là cái quyển mà gọi là trở về đất hứa của họ năm 1947-48. Thì những cái người Do Thái họ tình nguyện, họ là những người có học tại Mỹ, tại Âu Châu, tại Anh, tại Pháp, tại Đức mà anh xem. Họ đi trở về cái xứ họ vào năm 1947-48 đó. Khi họ từ cái cơ họ bước xuống thì họ hôn mảnh đất của họ hết sức là kinh. Rồi họ đi ra mà tình nguyện mà anh xem, kỹ sư, giáo sư gì không biết, họ canh tác sự họ trở thành giàu có. Tôi biết mà anh xem dấu và cái dân Do Thái thì trong câu số 13D: ngươi trở nên cực kỳ xinh đẹp, lộng lẫy như một nữ hoàng. Quý bạn xem thấy đồng thời là cái câu cuối cùng của Ê-sê-chiên đoạn 16 câu 14 đó: danh tiếng ngươi được đồn ra khắp các nước vì nhan sắc của ngươi. Ngươi được trở nên tuyệt mỹ vì sự huy hoàng của ta đã phủ trên ngươi, Chúa hàng hộ phán. Nãy giờ quý bạn xem thấy những cái câu đó của Ê-sê-chiên đoạn 16 nói là Đức Chúa Trời thương, Đức Chúa Trời làm cho đẹp, Đức Chúa Trời cho ăn ngon, và Đức Chúa Trời làm cho nổi tiếng. Cái người chồng mà nếu thương người vợ tới cái cỡ đó đó, tôi nói thiệt mà anh xem là không có cái người vợ nào bỏ chồng được, phải không quý bà quý con? Phải không? Nếu mà cái người chồng mà biết thương người vợ, lo cho người vợ ăn mặc, quý ông bà anh xem thấy rằng là họ rất là sung sướng, là không khi nào bỏ chồng, không bỏ được. Tôi nói thiệt, tôi là đàn ông, và tôi nếu tôi có, tôi là trở thành đàn bà mà tôi có cái người chồng mà thương tôi đến độ mà lo cho tôi đẹp, đưa vô mỹ viện ngoài, cho tôi ăn ngon, đưa đi nhà hàng Hải Dương hoài à. Thế mà anh chị em rồi đồng thời đó là cho tôi mặc quần áo rất là đẹp, mua ngọc ngà châu báu cho tôi đi du lịch. Bây giờ nếu mà anh chị em phỏng vấn nói rằng là cô à, cô bà cô có bỏ chồng không, tôi nói đời nào phải không bà anh chị em? Đó là cái câu mà ở trong Kinh Thánh nói ra Đức Chúa Trời cưng như vậy bà anh chị em. Nhưng mà quý bà anh chị em ơi, trái lại dân y sen bất trung, quý bà anh chị em nghe trong Ê-xê-chiên đoạn 16 câu 15 nè: nhưng ngươi đã cậy vào sắc đẹp của ngươi, dùng danh tiếng của ngươi để làm điếm. Ngươi đã buông mình làm điếm với mọi kẻ qua đường, những kẻ chỉ muốn hưởng sắc đẹp của ngươi. Ý Đức Chúa Trời nói rằng dân Do Thái đó thờ rất nhiều tà thần, không có chung thủy để Đức Chúa Trời. Quý bà anh chị em nghe là ở trong Ê-xê-chiên đoạn 16 câu 32: ngươi là người vợ ngoại tình, kẻ thích ăn nằm với những đàn ông khác thay vì với chồng mình. Câu 43: bởi vì ngươi đã không nhớ những ngày ngươi còn thơ ấu, nhưng đã làm ta nổi giận bằng mọi điều ấy, nên ta phải báo trả những hành động của ngươi lại trên đầu ngươi. Ngươi ha đã không làm những điều dâm dật tồi tệ hơn mọi điều gốm viết ngươi đã làm sao, còn hơn một người ngoại tình y sen làm điếm thờ nhiều tà thần ngoại bang. Ngươi là người vợ ngoại tình, kẻ thích ăn nằm với những đàn ông khác thay vì với chồng mình. Tất cả các gái điếm đều nhận quà từ khách hàng của chúng, còn ngươi lại tặng quà cho tất cả những kẻ đã làm tình với ngươi. Ngươi đã hối lộ chúng để chúng từ khắp nơi xung quanh kéo về hành dâm với ngươi. Ngươi quả là khác thường so với những gái điếm khác, vì những kẻ cần gái điếm không phải mất công đi tìm ngươi để ngươi làm điếm cho chúng. Đã thế, ngươi còn trả tiền cho kẻ hành dâm với ngươi, vì ngươi không được trả gì cả. Ngươi quả là khác thường. Ê-xê-chiên đoạn 16 và 32 đến câu 34. Khi mà anh em lật ra như vậy, mà anh em nói tại sao kỳ vậy cả? Tại sao Đức Chúa Trời nói là Đức Chúa Trời thương họ, Đức Chúa Trời cưng họ, Đức Chúa Trời lo cho họ ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa, lụa là gấm dốc, mỹ vị cao lương, mà bây giờ họ lại đối với Chúa một cách rất là thảm hại? Tôi đi qua bên xứ Do Thái năm 1963, 1993. Quý bạn sẽ biết cái người tour guide dắt chúng tôi 26 người trên hai chiếc xe bus đi tới một cái chỗ đó, đó ông chỉ cho thấy là có những cái núi đó, họ đục quý bạn xem họ để bàn thờ tà thần đó. Nếu quý bạn xem chịu khó đọc các sách Sử Ký các vua sẽ thấy rằng là vua Ahab có vợ là hoàng hậu Jezabel đã đem tà thần từ hải ngoại đến về bắt buộc dân chúng phải tôn thờ. Như vậy đây cho quý bạn xem thấy rằng là họ đã quên Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý bạn xem nghĩ ra Đức Chúa Trời khi mà bị họ bị phản bội đó, bị họ phản bội rồi thì Chúa làm sao? Thường thường mà anh em, tôi thì mà anh em tôi hỏi gì chứ, cái người đàn ông mà mình có vợ mà vợ ngoại tình, chứ đừng nói đi làm miếng với nhau, thì tha thứ không? Thì thương không? Người nào hết bắt đầu? Tôi nói thật mà anh em, tôi đã kinh nghiệm được ở tại một hội thánh mà tôi làm quản nhiệm. Có một ông này từ ở bên đạo Phật qua Thiên Chúa rồi làm chấp sự hội thánh. Vợ anh ngoại tình với anh hai lần, vợ anh ngoại tình hai lần, anh bắt gặp quả tang ngay trên giường ngủ của anh. Khi anh đi làm, anh về anh thấy là có hai chiếc xe, thì anh mới biết là một chiếc của vợ, một chiếc của ai. Anh lấy chìa khóa anh mở vô, anh thấy người vợ trần truồng nằm trên giường với một cái cậu thanh niên. Theo quý bạn xem sao? Một ngày kia tôi qua Canada, tôi giảng, tôi thuyết trình vấn đề tình chồng vợ, tôi hỏi gì cho mấy ông đàn ông trai tính sao. Một số người đưa tay lên nói thẳng à, tôi chém nó liền một sinh. Có người thì nói tôi giết nó liền một sinh. Có người thì nói tôi bắn nó liền một sinh. Có người thì nói tôi ném đá nó cho tới chết, rồi tôi bầm nó ra thành là thịt giống như thịt mà người ta xay vậy. Quý bạn xem cái đó là sự thật, phải hiểu tình cảm con người. Họ hỏi tôi chứ bây giờ cái ông chồng tính sao? Ông chồng ông ngồi, dĩ nhiên hai người kia phải giật mình rồi, họ mặc quần áo vô, lập tức là anh kia anh thấy ông này ông nói rằng anh chạy ra lái xe anh đi. Bà vợ mặc quần áo rồi ra ngồi khích bên chồng cái khóc. Tỷ tê nó anh ơi tha thứ cho em vì em lỡ dài nữa kìa nè. Nguyên bản chị em tôi không thể tưởng tượng được ông nó tha thứ cho nhà. Tha thứ. Hai năm sau cũng y hình như vậy. Bà đi về thình lình bà anh chị em vô lại thấy bà vợ lại nằm trên giường đối với một người khác. Nguyên bản chị em tính sao? Hả? À, chị không được à? Thôi bây giờ xin lỗi là chú cho phép. Người này làm có tiền nha bà anh chị em, rất là khá giả nha, có nhà có cửa đàng hoàng mà đàng hoàng lắm. Một thời gian sau tôi thấy anh sống lại với người đó. Bây giờ mà anh chị em nghe này nè, với tư cách là một vị mục sư năm đó tôi 40 mấy tuổi rồi, còn máu nóng lắm đó. Tôi nói rằng là bây giờ tôi nói chuyện với anh nha, tôi không hiểu anh được. Anh đã bắt gặp quả tang chứ phải anh không nghe người ta nói là vợ anh ngoại tình hai lần vậy. Mà sao anh còn tiếp tục ở? Tôi không hiểu anh. Anh bị cấm trừng hai lần. Quý bà chèm nghe nói mục sư là mục sư quên là mục sư đứng tội giảng dạy rằng mình phải tha thứ à? Thôi tôi có chứ. Ông mục sư ơi, mục sư dạy tha thứ mấy lần nhớ không? Kinh thánh đó là ông Phi Lơ khoe là 7 lần được không? Chúa Giêsu đông là 7 lần. Là 70 lần 7 tức là làm mà tốt nhân là 490 lần vợ tôi mới tài lần à. Tôi ở bên đạo Phật tôi nghe người ta dạy tôi hỷ xả là tức là tha thứ. Bên tin lành kinh thánh nói là tha thứ. Quý ông bà anh chị em, có đôi khi mình không hiểu được cái người mà người ta không có phải là mục sư, không có phải là chấp sự, không vào trường thần học, nhưng mà họ có một cái triết lý là bây giờ Chúa dạy làm sao phải nghe vậy. Lạ lắm anh em. Nhà tôi có người cháu kêu bằng cô, sau khi hay tin vợ của anh đã ngoại tình to về con là con vậy chứ giờ con ngoại tình mấy lần? Nó nói là 7 lần. Tại sao 7 lần mà con chưa chịu mà thôi? Nó nói dạ thưa mục sư, con sợ con thôi. Nó rồi không thì nhà thờ nữa, con nó bắt lên nổi. Nó hay quá rồi. Nó bởi vì cái con phải kèm vợ con để đưa đi nhà thờ, con lo cho linh hồn của nó chứ con không có lo sạc của nó. Có đôi khi tôi nghe những cái người bình thường như vậy nói những câu mà tôi hết sức là ngạc nhiên. Nhưng mà khi tôi lỡ dở kinh thánh ra đó mà anh chị em, đây là nghe nghe không? Đây là tôi đọc của bà anh chị em nghe nè. Chúa phán với OC sau khi bà vợ con OC, tức là ông OC là tiên tri, giống như mục sư vậy đó, Đức Chúa Trời cho biết trước là sẽ cưới người vợ và trong tương lai người vợ đó sẽ ngoại tình. Và thiệt, bà vợ đó ngoại tình sau khi đẻ chồng 3 đứa con rồi thì đi ngoại tình rồi sao lại vô trong cái động điếm. Quý bạn cho em nghe trong OC đoạn 3:1 nè: hãy đi, hãy thương yêu vợ của ngươi lại, mặc dù bà ấy đang thương một người đàn ông khác và là một người vợ ngoại tình, giống như Chúa yêu thương dân Israel, mặc dù họ đã hướng theo các thần khác, mê các bánh cuốn làm bằng nho khô. Phải nói rằng chúng ta gục đầu xuống mà nhỏ lệ khi Đức Chúa Trời kêu một vị tiên tri đem người vợ ngoại tình đó về tiếp tục làm vợ. Ở đây không có. Ở đây không có. Có đôi khi mà anh em biết là mình đọc kinh thánh mình tưởng như là một cái chuyện quá cao đi. Nhưng mà ông OC này là tiên tri à, người trí thức à, mà ông đem vợ về, ông đi lấy tiền, ông chuộc vợ từ trong cái động như gái giang hồ về, rồi ông nói em mà đừng có lấy người khác nữa nha em. Ở vậy, cái tinh thần đó là tinh thần của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em biết chính người Do Thái họ đã kiện cáo với tổng đốc La Mã để đưa Chúa Giêsu Christ lên trên cái thập tự giá, phải không? Nhưng mà ông Phaolô và anh chị em trong gọi là hết trong Roma đó, thì ông hỏi một câu rằng là anh em mà vậy chứ Đức Chúa Trời có bỏ dân của Ngài không? Thì ông tự trả lời rằng chẳng bao giờ. Khi mình đọc kinh thánh rồi mình mới thấy rằng mình đi vượt lên một cái điểm quá xa cao. Bạn xem như ở trong cái Luca đoạn 15 mà Chúa Giêsu tiếp tục Rồi cha có hai đứa con mà cái người con thứ nhì đòi chia gia tài rồi đi ăn xài hết tiền rồi trở về. Rồi cha đứng chờ con về ôm con cho mặc quần áo mới đại diện tùng, cho đeo những vàng, cho đeo dép mới mà nhanh, không có nhắc gì tới cái lỗi của con. Chừng nào chúng ta làm được như vậy, chúng ta đạt tới cái điểm trưởng thành. Chứ đừng nói tới bạn bè mình giận nhau rồi mình bỏ. Vợ chồng nhiều với anh chàng thấy không? Đó. Nếu ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Chúa Trời là chồng của Israel, thì trong Tân Ước, Chúa Giêsu Christ là chồng của Hội Thánh. Cái tình chồng vợ kháng khích như vậy để đem so sánh với cái tình Đức Chúa Trời kháng khích với mình. Chừng nào mà anh chàng thấy mình là vợ, mình là bạn, mình là học trò, mình là con, thì mình càng gần với Chúa. Quý bạn chị em nghe là Chúa yêu Hội Thánh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18: còn ta nói với ngươi là Phi-rơ, trên đá này ta sẽ xây dựng Hội Thánh của ta, các cửa phủ sẽ chặn thắng được Hội Thánh ấy. Ở trong sách Giăng đoạn 12 câu 26, Chúa khích lệ: ai phục vụ ta, người ấy phải theo ta. Ta ở đâu tôi tới ta ở đó. Ai phục vụ ta, cha ta ác tù quý người. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21, Chúa thưởng: chủ nói với người có năm ta nâng và làm lợi cho năm ta nâng: khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ giao cho người quản lý nhiều việc hơn. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình. Cái câu mà tôi thích nhất là cái câu Giăng đoạn 13 câu 1: trước lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ Ngài phải rời thế gian này để về với Đức Chúa Cha đã đến. Ngài đã yêu những người thuộc về Ngài trong thế gian, Ngài yêu thương họ đến cuối cùng. Love his wife to the end. Vì mà cha theo nè, và Chúa dạy yêu nhau. Ta ban cho các con một điều răn mới: các con phải thương nhau như ta đã yêu thương các con. Các con phải yêu thương nhau. Nếu các con yêu thương nhau thì qua đó mọi người sẽ biết các con là môn đồ ta. Cảm ơn Chúa bạn xem. Và Chúa khuyến khích mình phục vụ. Thế thì nếu ta là Chúa là Thầy mà rửa chân cho các ngươi, các ngươi cũng vậy hãy rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm. Giăng đoạn 13, câu 14, câu 15 và một điểm đặc biệt: Chúa sẽ trở lại. Nếu người đàn bà bế con đứng ở tại cái bờ biển để trông chồng tới qua na, Đức Chúa Giêsu Christ không để cho chúng ta qua na. Nghe đi, Giăng đoạn 14 câu 3: ta đi chuẩn bị một chỗ cho các con. Nếu ta đi mà chuẩn bị cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Hầu cho ta ở đâu, các con ở đó. Cảm ơn Chúa bạn theo theo nào. Và Chúa hứa ban Thánh Linh để an ủi mình. Thấy không? Đấng an ủi Đức Thánh Linh, Đấng Cha nhân danh ta phải đến, dạy các con mọi sự, sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều ta đã nói với các con. Và cái điểm cuối cùng, quý ông bạn trân đọc trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25, 27, 29 đó: chồng chết cho vợ. Tôi đọc ở trong Anh Phải Sống của Khải Hưng. Hai vợ chồng đi nôn củi, rồi để trên cái chiếc xuồng chở, gặp nước làm cho chiếc xuồng nó chìm. Ông chồng phải vừa lội mà vừa nhiều mà vợ đi vô trong cái bờ. Bà vợ thấy gì, bà vợ buông ra, bà vợ buông chồng ra. Mãi buông chồng thì chết rồi. Thì người chồng bơi theo nó, em. Thì người vợ nói một câu mà lấy làm cái tựa cho quyển sách này: anh phải sống, còn cái bê. Tức là người vợ rời chồng để cho chồng sống đằng mà nuôi hai đứa con cái bê cái lớn. Và sự cảm động, trong khi người vợ hy sinh, thì ở đây Chúa Giêsu là chồng hy sinh. Quý mạch cho nghe nè, Đấng Christ yêu thương Hội Thánh, phó chính Ngài vì Hội Thánh để Ngài có thể thanh qua Hội Thánh. Sau khi thanh tẩy Hội Thánh bằng nước, tức là Ngài, hầu tạo cho chính ngài bộ tánh đẹp lộng lẫy, không quen ố, không nhớt nhăn, không khuyết điểm, nhưng thánh khiết và trọn vẹn, đấng Christ nuôi dưỡng và chăm sóc cầu tâm. Vậy là quý bạn cho em thấy rõ ràng là ở trong cửa Đức Chúa Trời coi dân tộc Do Thái là vợ chăm sóc lo lắng. Trong tân ước, Chúa Giêsu coi chúng ta là hậu thánh của ngài là vợ, và ngài sẽ trở lại để rước chúng ta về với Chúa. Quý ông bạn cho em nghe nào, bây giờ Chúa hỏi mình giống như ngày xưa Chúa hỏi ông Phi-rơ ở tại hồ Galilê: hỡi Simon con Jona, ngươi yêu thương ta hơn những người này chăng? Tức là những người bạn của ông. Ông đáp lại Chúa: ngài biết rằng con yêu mến ngài, con yêu mến ngài. Thì như vậy các bạn cho thấy là mình với cách là người vợ thì phải yêu chồng, thấy không? Chồng lo cho mình, chồng nuôi mình, chồng chết thai cho mình. Đó các bạn cho em, cho nên vì lý do đó quý bạn cho em nghe nè, tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu Christ, 12 sứ đồ, không một người nào chết cách bình yên. Họ sẵn sàng sung sướng mà chết cho danh của Chúa Giêsu Christ. Tại vì người chồng lo cho mình như vậy. Quý bạn cho em theo sau này khải quyền nêu tên 7 hội thánh. Trong cái thời đại này của chúng ta cũng có thể có 7 loại hội thánh này. Bạn cho em hội thánh đầu tiên là Ê-phê-sô. Trong câu 2 đoạn, trong đoạn 2 câu 4 phần B của khải quyền, họ có một khuyết điểm lớn là bỏ tình yêu ban đầu. Tình yêu ban đầu phước đó là cái gì? Là tình đối với Chúa. Họ yêu thương Chúa ngày xưa, bây giờ không còn yêu. Rất nhiều người tại Việt Nam rất yêu mến Chúa, nhưng mà qua Mỹ vì vấn đề sinh kế, vì đủ thứ chuyện mà anh em bỏ ra. Cho nên các bạn em mới nghe cái câu chuyện đó là ông Môi-se ông nói cho dân Do Thái biết rằng là trong tương lai khi con vào trong cái xứ Do Thái đó, thì đừng nghĩ rằng là mình làm giàu có rồi thì mình cho rằng tài nghệ của mình do mình mà quên Chúa. Mà nếu làm như vậy đó thì cái câu cuối cùng chúng ta nghe đọc là you will be destroyed, tức là con sẽ bị tiêu diệt. Mà chẳng thấy không đó. Thì bây giờ cái hội thánh đầu tiên là bỏ tình yêu ban đầu, hội thánh thứ hai si miền nơ là hội thánh chịu bắt hại, hội thánh thứ ba là bè găm đó thì dạy dỗ cúng thần tượng, hội thánh thứ tư là Thyatira dung túng một người đàn bà làm chủ tình hình, hội thánh thứ năm sống mà như chết, hội thánh thứ sáu giữ đạo Chúa không chối bỏ danh Chúa là khi nào là kia, hội thánh thứ bảy hầm hầm. Bảy hội thánh này là tiêu biểu cho cái lòng của con người ta đối với Chúa. Chỉ có hai hội thánh đáng thương là si miệng mơ là bị bắt hại, và khi nào là kia là giữ đạo Chúa. Tôi nói thiệt bạn trang cái vật chất đó, mình khi mình qua bên Mỹ này đó, cái vật chất nó khiến như mình bỏ đạo Chúa. Mình bỏ đạo Chúa, nghèo quá cũng bỏ, giàu quá cũng bỏ, rất dễ bỏ. Khi mình sống sung túc rồi mình không có còn nhớ cái gì trên bạn trang, phải không nè? Đó, và quý bạn trang nhớ rằng là ở trong những cái chuyện mà vợ bỏ chồng đó rất là nhiều nha. Giuđa Iscariot có bỏ Đức Chúa Giêsu không? Theo bạn cho em biết, bỏ đáng thầy mà, theo quý bạn cho em thấy đó. Và quý bạn cho em nhớ một điểm là trong cái cuộc đời tình cảm hàng ngày đâu xảy ra rất nhiều người. Bởi biến cố 30/4/1975 đó, quý bạn cho em thách thức người vợ dữ lắm. Tôi không biết quý bạn cho em chắc đã biết được nhiều chuyện, nhưng mà tôi đã biết được ít nhất là 2-3 câu chuyện là cái người chồng được thả tù ra, thì hai hưởng về để gặp vợ, thì vô trong nhà đó thấy mấy đứa con nhèo nhóc rồi chứ mẹ đâu má đâu, thì mấy đứa nhỏ nó lắc đầu. Rồi chị hỏi là số mọi bà con thì nói rằng thôi từ khi ông ở thủ bà đã bỏ con cái cho bên nội nuôi và có chồng khác rất nhiều. Quý bà xem thấy không? Tại đó chúng ta thấy cái trường hợp đó là một thách thức đó. Tôi thích nhất cái bức ảnh mà thiếu tá Nguyễn Ngọc Hạnh ở trong quân đội chụp cái hình của một người đàn bà. Và nếu quý bạn xem sưu tầm có thể có gặp trở lại, cầm cái thẻ bài ở trước cái quan tài của chồng mà bị tử trận, mà hay chúng các bạn xem thiếu tá Nguyễn Ngọc Hạnh bây giờ còn sống, là cái thẻ bài đó lại ở dưới thẻ bài có động cái dòng lệ hay như vậy. Tức là cái người vợ ở đâu bạn xem cầm cái thẻ bài của chồng mà thấy chồng nằm trong chiếc quan tài khóc lắm, mà làm sao cái dòng lệ được đọng trên cái thẻ bài. Cho thấy rằng là người vợ thương chồng từ lúc chết. Ông Polycarp, quý bạn biết là ông Polycarp là cái người chủ tòa hội thánh Si Việt Nam. Năm đó ông cũng cao tuổi rồi, và người ta bắt ông phải chối Chúa. Người ta nói là bây giờ nó có hai cách chọn lựa, you have a choice, thế phải quyết định là một là chối Giê-xu thì ông lên giàn quả, họ làm giàn quả sẵn rồi chưa có đốt thôi, để củi rồi sẵn cái ra đây là cái giàn quả đó. Hai á là lên đó. Thì ông nói một câu này ông tự bước lên nè, ông nói Chúa Giê-xu thương tôi quá mà, tốt với tôi quá mà, Ngài là cha của tôi, Ngài là thầy của tôi, Ngài là chủ của tôi, Ngài là chồng của tôi, Ngài là bạn của tôi mà, đối với tôi từ nhỏ đến lớn quá xa tốt mà, sao tôi bỏ được. Rồi ông bước lên giảng quả, và cái câu chuyện đó rất hay, mà xem là một người tử bị đạo tới giờ phút cuối cùng. Mà xem thấy có lẽ quý cụ lớn tuổi ở đây thì biết cái câu chuyện con mũi phải không? Ở đây có ai mấy thanh niên chẳng biết câu chuyện con mũi không? Cái sự tích con mũi đó là một người con gái bị bệnh nặng mà không có máu, phải cần phải sang máu. Thì cái anh này đó, anh thấy anh dễ thương đó, bây giờ tôi cho máu cô mà cô chịu làm vợ tôi nha. Thì có nói được, tôi làm vợ anh cho máu đi. Câu chuyện xưa rồi nhưng mà cũng cho máu em. Cho máu đàng hoàng thì cô khỏe mạnh, cô hết bệnh rồi, cô đi tới đi lui rồi cái cô đẹp ra. Rồi cô bỏ anh, cô đi lấy người khác. Thì anh làm sao anh lại bắt cổ à? Anh nói bây giờ là cô phải trả máu lại cho tôi. Thì các bạn sẽ biết là sau này thì cô chết rồi, cô làm thằng cô mũi, cô đi uống máu. Anh cô trả cho anh. Đó là câu chuyện con mũi, các bạn xem. Thưa quý mạng trên đi nhau, nếu Đức Chúa Trời đối xử chúng ta tốt như vậy, quý mạng cho em sẽ xét lại thời kỳ từ khi mình biết Chúa tới bây giờ tốt như thế nào, quý mạng cho em thấy Chúa thương mình như thế nào, thì quý mạng cho em quyết tâm không có bỏ Chúa, đừng có bỏ, thấy không? Quý mạng cho em không có bỏ Chúa đó, thì quý mạng cho em được ba cái lợi. Cái lợi thứ nhất của bạn cho em được Chúa là chồng, Ngài có quyền năng, Ngài bảo vệ, Ngài chăm sóc. Và thứ hai là khi bạn cho em mà qua đời hay là Chúa tới đó thì Ngài hướng về trời. Thiên đàng là của bạn cho em, bởi vì ông chồng của mình là Chúa Giê-xu Christ chuẩn bị cái nhà thiên đàng đẹp cho mình, giải gì mình bỏ. Và thứ ba, bạn cho em trong cái lúc mình còn sống trên trần thế này nè, có những khi nào mình buồn thì có Chúa an ủi, khi nào mình bệnh thì Chúa chữa bệnh. Quý bạn xem khi nào mà mình thiếu thốn vật chất mình xin Chúa cho. Vậy là quý bạn xem thấy là rất là tốt phải không? Vậy thì ở trong chúng ta phải có một cái gọi là quyết định, gọi là make decision. Chúa ơi, con không bỏ Ngài, không có bỏ Ngài. Quý bạn xem bỏ Chúa không? Không bỏ không? Vậy thì bạn xem tôi nói cái câu này, quý bạn xem là nếu mà đồng ý thì nói với tôi nha. Tôi quyết không bỏ Chúa. Thiệt hả? Thiệt thì đứng lên. Rồi chúng tôi mời cô Trường An lên đây cầu nguyện. Cảm ơn bạn nha.